Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh, được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm chúc mừng đại lễ Phật đản tại chùa Đại Thành, phường Kinh Bắc và dự lễ đón nhận bằng công nhận bảo vật quốc gia tượng Phật bằng gỗ mẫu Man Nương. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm. Các địa phương và ngành chuyên môn đang nỗ lực tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Chi cục hải quan khu vực 5 tạm giữ lô hàng trị giá 3,5 tỷ đồng.
Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều 22 tháng 5, phường Song Liễu tổ chức lễ đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ và bằng công nhận bảo vật quốc gia đối với tượng Phật bằng gỗ mẫu Man Nương chùa Tổ. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tượng Phật gỗ mẫu Man Nương tại chùa Tổ, phường Song Liễu được tạo tác vào thế kỷ thứ 18 thời Lê Trung Hưng, gắn liền với huyền tích Phật mẫu Man Nương, nhân vật trung tâm của hệ thống tín ngưỡng tứ pháp, một hiện tượng văn hóa độc đáo, phản ánh sự giao thoa hài hòa giữa Phật giáo du nhập từ phương Đông với tín ngưỡng nông nghiệp bản địa của cư dân vùng đồng bằng sông Hồng. Hình tượng Phật mẫu Man Nương không chỉ thể hiện khát vọng về cuộc sống ấm no, mùa thuận gió hòa của cư dân nông nghiệp, mà còn phản ánh những giá trị nhân văn sâu sắc về lòng từ bi, đức hy sinh, tinh thần hướng thiện và sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên. Chào quyết định của Thủ tướng Chính phủ và phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Di sản văn hóa, xây dựng và triển khai hiệu quả các phương án bảo quản, bảo vệ hiện vật theo hướng khoa học, chuyên nghiệp và bền vững, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác kiểm kê, tư liệu hóa, quảng bá và giới thiệu giá trị của bảo vật đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của tượng Phật mẫu Man Nương và hệ thống tín ngưỡng tứ pháp, gắn công tác bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và giáo dục truyền thống.
Thưa quý vị và các bạn, nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026, chiều 22 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tới thăm chúc mừng các thượng tọa, đại đức, các chức sắc Phật giáo tại chùa Đại Thành, phường Kinh Bắc. Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Thanh Phụng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cùng đoàn công tác của tỉnh đã dâng hương dâng hoa thực hành nghi lễ tắm Phật, một trong những nghi thức long trọng và thiêng liêng nhất tại lễ Phật đản. Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Thượng tọa Thích Thanh Phụng cùng các hòa thượng, đại đức, các vị chức sắc tăng ni tín đồ Phật tử trên địa bàn tỉnh đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc, tỏa sáng về đạo đức trí tuệ, đưa hoạt động của Phật giáo Việt Nam, Phật giáo tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển. Bày tỏ ghi nhận những đóng góp lớn lao của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó có cá nhân Thượng tọa Thích Thanh Phụng, các tăng ni Phật tử tỉnh Bắc Ninh trong việc đồng hành cùng dân tộc phát triển quê hương đất nước. Đồng chí cũng thông tin một số kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực, đã và đang hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Trong đó có vai trò chung sức đồng lòng của Giáo hội Phật giáo tỉnh, của Thượng tọa cùng các tăng ni Phật tử. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Thượng tọa cùng các chức sắc Phật giáo trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền xây dựng quê hương, hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành địa phương, Thượng tọa Thích Thanh Phụng khẳng định sẽ tiếp tục cùng các chư tôn đức tăng ni Phật tử tuyên truyền vận động đồng hành cùng tỉnh trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội, các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, các chương trình an sinh xã hội. Trong chuyến thăm đặc khu Trường Sa và nhà giàn DK1 từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 5, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ nhân dân nơi đây. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bộ Chỉ quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số địa phương. Đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh tham gia trong đoàn công tác số 17 do Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn. Trong hành trình, đoàn đã đến thăm động viên tặng quà các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Tiên Nữ B, Núi Le C, Đá Tây A, Trường Sa và nhà giàn DK1/20 Ba Kẻ. Tại các điểm đến, đoàn đã gặp gỡ trao đổi với cán bộ chiến sĩ nhân dân và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đảo. Nhiều phần quà, thiết bị sinh hoạt và vật dụng phục vụ đời sống được đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh trao đến quân và dân trên các đảo nhà giàn. Phát biểu tại đảo Trường Sa, đồng chí Nguyễn Việt Oanh bày tỏ sự khâm phục, xúc động chia sẻ với những khó khăn gian khổ, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ ngày đêm sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Việc giữ vững chủ quyền, ổn định tình hình là điều kiện để các địa phương trong đất liền có cơ hội phát triển, trong đó có tỉnh Bắc Ninh. Qua chuyến đi, các thành viên đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn đối với cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biển đảo thân yêu. Với tinh thần đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đồng hành hướng về Trường Sa bằng những việc làm thiết thực, góp phần cùng cả nước xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Trong chương trình chuyến công tác, đồng chí Nguyễn Việt Oanh thay mặt lãnh đạo tỉnh, cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh trao tặng quân chủng Hải quân số tiền 1 tỷ đồng để góp phần xây dựng công trình công cộng trên đặc khu Trường Sa. Trước đó, đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu tưởng niệm các chiến sĩ gạc ma tỉnh Khánh Hòa. Đoàn công tác còn tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ với cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Tại buổi lễ tổng kết, quân chủng Hải quân đã trao hiệu chiến sĩ Trường Sa, huy hiệu vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và nhiều phần thưởng trong các cuộc thi cho các đại biểu.
Tiếp tục chương trình công tác, chiều 22 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát số 14 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc tại Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện 4 nội dung được kiểm tra. Sự buổi làm việc có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Đức Cảnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Bắc Ninh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong bối cảnh cả hệ thống chính trị tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng đại dự án trọng điểm quốc gia Cảng hàng không quốc tế Sa Bình. Dù khối lượng áp lực công việc rất lớn, tỉnh đã nỗ lực triển khai nghiêm túc đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nỗ lực vận hành ổn định thông suốt bộ máy, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Năm 2025, chỉ số điều hành và phục vụ người dân doanh nghiệp trên môi trường điện tử đứng thứ nhất cả nước. Đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Bắc Ninh tiếp tục là điểm sáng của cả nước với GDP năm 2025 đạt 10,27%, quý 1 năm nay ước đạt 9,82%, đứng thứ 5 toàn quốc. Việc thực hiện nghị quyết số 57 và các quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức cán bộ đảng viên được triển khai nghiêm túc đúng quy định và huy động sự vào cuộc mạnh mẽ. Cảm ơn những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra giám sát. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu để triển khai các nhiệm vụ hiệu quả hơn trong thời gian tới. Trao đổi những khó khăn trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhất là về thể chế chính sách, nguồn lực và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lớn của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh triển khai các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm đánh giá tổ chức đảng, cán bộ đảng viên theo đúng quy định, quyết tâm nỗ lực cao nhất hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng đoàn kiểm tra giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông đánh giá cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh trong thời gian qua, chúc mừng những kết quả tỉnh đạt được sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí ghi nhận các kiến nghị đề xuất của tỉnh để tổng hợp báo cáo Trung ương xem xét tháo gỡ. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và các nội dung đoàn giám sát chỉ ra.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 3 chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Vân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kỳ họp thứ 3 chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 20 dự kiến diễn ra vào chiều 9 tháng 6 năm 2026 tại hội trường Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến xem xét thông qua 13 nghị quyết quan trọng, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đầu tư công, tài chính, ngân sách, quy hoạch và an sinh xã hội, như nghị quyết về bổ sung danh mục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh, điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày, từ 15 tháng 7 đến hết sáng ngày 16 tháng 7 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. COP dự kiến xem xét thông qua 38 nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phân cấp quản lý đầu tư công, phát triển hệ thống đường thôn ngõ xóm, xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển giáo dục ngoài công lập, phát triển công nghiệp công nghệ số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chính sách thu hút đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ tạo việc làm và phát triển an sinh xã hội. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng thống nhất với dự kiến chương trình kỳ thứ 3 chuyên đề và kỳ thường lệ giữa năm 2026. Đối với kỳ thứ 3 chuyên đề, đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh xin ý kiến hoàn chỉnh hồ sơ tài liệu, chuyển tài liệu cho các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh để tổ chức thẩm tra các nội dung trình kỳ chuyên đề theo quy định. Đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ động khảo sát, nghiên cứu hồ sơ tài liệu, tổ chức thẩm tra theo thẩm quyền. Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tham mưu ban hành các văn bản liên quan, phối với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chuẩn bị tài liệu phục vụ thẩm tra kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đối với kỳ thường lệ giữa năm 2026, đồng chí Trần Thị Hằng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục rà soát toàn diện các nội dung chương trình kỳ họp, đảm bảo đầy đủ theo quy định của pháp luật, bám sát yêu cầu thực tiễn và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chỉ đạo các sở ngành phối hợp chặt chẽ với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngay từ khâu xây dựng nội dung chương trình, chủ động cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác thẩm tra, hạn chế tối đa việc gửi tài liệu chậm, bổ sung nội dung ngoài chương trình, ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra và công tác chuẩn bị kỳ họp.
Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, thực hiện giám sát dự án khu nhà ở xã hội tại ô đất CT01A và ô đất CT01B thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Quế Võ. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Trần Thị Vân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT01A và CT01B, khu đô thị mới Quế Võ, do công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Bách làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư theo dự toán được duyệt là gần 905,5 tỷ đồng. Trong đó, số vốn đã thực hiện đạt khoảng 800 tỷ đồng, chiếm 88%. Dự án có diện tích gần 21.900m², trong đó gần 2.700m² xây dựng công trình thương mại. Phần diện tích còn lại xây dựng nhà ở xã hội với 4 tòa gồm 914 căn. Các thành viên đoàn giám sát làm rõ một số nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện, cơ cấu vốn đã giải ngân, công tác quản lý kiểm soát hồ sơ đối tượng mua nhà, kế hoạch thực hiện thu quản lý kinh phí bảo trì, cũng như trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị liên quan. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đề nghị chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện dự án, đồng thời tiếp tục rà soát đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng dùng chung và các tiện ích công cộng nhằm bảo đảm thuận tiện cho người dân khi vào sinh sống, bố trí vận hành hiệu quả các tiện ích phục vụ cư dân tòa nhà. Tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở ngành chuyên môn trong việc kiểm soát, xét duyệt, quản lý đúng đối tượng mua nhà ở xã hội, bảo đảm người thu nhập thấp thực sự được tiếp cận chính sách, đồng thời thực hiện tốt công tác hậu kiểm sau bán nhà và đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội tới người dân có nhu cầu. Giao Sở Xây dựng tiếp tục đồng hành phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, xác định rõ các nội dung liên quan đến quá trình thực hiện dự án. Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Phương Liễu tăng cường chỉ đạo các lực lượng chuyên môn và công an phường thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đồng thời tăng cường giám sát các dự án xung quanh, hệ thống hạ tầng và tiện ích công cộng dùng chung để bảo đảm tính kết nối đồng bộ của khu vực.
Theo tổng hợp của xã Phúc Hòa, đến nay có hơn 20 tấn vải được xuất khẩu sang Bắc Mỹ thông qua công ty cổ phần Dragon Berry Products. Sản phẩm được thu mua ở vườn vải chăm sóc theo quy trình an toàn có mã số vùng trồng tại Phúc Hòa, sau đó đóng gói tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Vifoco phường Tiền Phong. Đơn vị đã chuẩn đóng gói vải tươi xuất khẩu sang Bắc Mỹ và đã được cơ quan chức năng Hoa Kỳ chấp thuận. Việc vải sớm Phúc Hòa tiếp tục tiêu thụ thuận lợi tại thị trường Bắc Mỹ góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông sản địa phương. Được biết năm nay vải Phúc Hòa đạt chất lượng cao, được người tiêu dùng ưa chuộng. Đến nay toàn xã Phúc Hòa tiêu thụ khoảng 3.000 tấn vải, đạt khoảng 40% tổng sản lượng. Bên cạnh doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm tại vườn, tại xã có hơn 40 điểm thu mua tập trung của các thương nhân giúp bà con tiêu thụ sản phẩm thuận lợi. Dự kiến sản phẩm sẽ được thu hoạch rộ từ nay đến cuối tháng 5.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này bên cạnh việc đẩy mạnh tiêu thụ vải sớm, các địa phương vùng trọng điểm vải thiều chính vụ cũng như các hợp tác xã thương lái cũng chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện kho bãi điểm cân để phục vụ cho việc tiêu thụ vải thiều chính vụ được thuận lợi. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Vào mỗi mùa thu hoạch, hợp tác xã nông nghiệp Bằng Thủy, xã Lục Ngạn thường duy trì từ 10 đến 12 điểm cân, bình quân mỗi ngày tiêu thụ khoảng 50 đến 70 tấn vải thiều, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Ở thời điểm này, hợp tác xã đang tất bật chuẩn bị các điều kiện về kho bãi, tìm kiếm điểm cân để sẵn sàng cho việc tiêu thụ vải thiều chính vụ. Bà Tạ Thị Thủy, giám đốc hợp tác xã nói:
Bắt đầu chuẩn bị vào mùa mùa, mỗi khi mùa vải đến là hợp tác xã chúng tôi cũng chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để phục vụ cho mùa vải. Như năm nay thì cái sản lượng nó có sụt giảm một chút, thì bên phía chúng tôi cũng đã chủ động liên lạc với lại các khách hàng ở bên Trung là có một sự chuẩn bị tốt hơn. Chúng tôi mong muốn là thu mua trái vải thiều của cho bà con để với mức giá tối đa nhất, cao nhất.
Lục Ngạn là một trong những địa phương trọng điểm về sản xuất vải thiều với tổng diện tích hơn 3.300 ha. Sản lượng năm nay ước đạt hơn 10.000 tấn. Năm nay, mặc dù sản lượng vải thiều sụt giảm, song địa phương cũng như các hợp tác xã trên địa bàn đang chuẩn bị tốt các điều kiện để việc tiêu thụ vải thiều chính vụ được thuận lợi nhất. Ông Phan Văn Nết, giám đốc hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp Phì Điền, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Ở xã Lục Ngạn mới bây giờ luôn quan tâm, hỗ trợ hết sức để kết nối giữa doanh nghiệp rồi thì mới lại đối tác nước ngoài, rồi lãnh đạo cũng tổ chức những buổi xúc tiến để các doanh nghiệp được gặp những nhà vườn rồi để chỉ đạo rồi hướng dẫn nhà vườn làm sản xuất làm sao cho nó tốt nhất để sản phẩm ra thị trường giá trị cao nhất.
Ông Vi Văn Tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
Tôi phối hợp với cả Sở Công Thương kết nối các cái đầu mối, đặc biệt là các cái thị trường xuất khẩu. Chúng tôi đã chủ động mời về địa phương để thứ nhất là minh bạch trong cái sản xuất của bà con, trong quá trình minh bạch cái sản xuất. Hai nữa là cũng khẳng định cái chất lượng và cái đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã ký kết được 26 các cái công ty doanh nghiệp hợp tác xã, và cũng đã trong cái ký kết, cái hợp đồng ký kết ấy thì cũng đã tiêu thụ khoảng 95% cái sản lượng của vải thiều của xã Lục Ngạn chúng tôi. Hiện nay tôi đã ký được 10.000 tấn.
Việc chủ động chuẩn bị sớm các điều kiện về kho bãi, điểm cân, kết nối thị trường không chỉ giúp quá trình tiêu thụ vải thiều chính vụ diễn ra thuận lợi mà còn góp phần nâng cao giá trị quả vải.
Sáng ngày 2 tháng 5 tại phường Tam Sơn, Trung tâm Khuyến nông Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Tam Sơn và Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả mô hình gieo cấy giống lúa thuần chất lượng cao Ngọc Nương 9 vụ xuân năm 2026. Vụ xuân năm 2026, Trung tâm Khuyến nông Bắc Ninh triển khai 3 mô hình gieo cấy giống lúa thuần chất lượng cao Ngọc Nương 9 tại các xã phường Tam Sơn, Văn Môn và Chí Quả. Tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ 50% chi phí giống lúa, 50% lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời được tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Qua thực tế sản xuất cho thấy giống lúa này sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện vụ xuân tại Bắc Ninh. Giống đẻ nhánh khỏe, chống đổ tốt, chỗ tập trung, dạng hình đẹp, bộ lá đứng, bông to dài, màu vàng sáng, nhiễm nhẹ bệnh, đạo ôn và khô vằn. Năng suất thực thu ước đạt 67,76 tạ hecta, lợi nhuận cao hơn 7,6 triệu đồng so với giống lúa Bắc Thơm số 7 gieo cấy trong cùng điều kiện đối chứng. Các đại biểu dự hội thảo đánh giá giống lúa Ngọc Nương 9 là giống lúa chất lượng có tiềm năng cho năng suất cao, bước đầu phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương. Đề nghị ngành nông nghiệp xem xét đưa giống lúa Ngọc Nương 9 vào cơ cấu giống lúa hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, góp phần đa dạng lựa chọn và nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân.
Chiều 22 tháng 5 tại trường Chính trị Nguyễn Văn Cử, Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp Sản xuất Công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý dự án Trung tâm Chuyển đổi kép, Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo phối hợp tổ chức hội thảo thúc đẩy chuyển đổi kép cho doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh năm 2026. Chuyển đổi kép là thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đây được coi là yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới. Doanh nghiệp chủ động triển khai chuyển đổi kép sẽ có điều kiện nâng cao năng suất, tối ưu chi phí vận hành, gia tăng khả năng thích ứng trước biến động thị trường, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tại hội thảo, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tập trung thảo luận các nội dung, định vị chân dung doanh nghiệp số và xanh, chiến lược và công cụ thực thi chuyển đổi kép trong doanh nghiệp, vận dụng AI trong quá trình chuyển đổi số, đánh giá hiện trạng phát thải nhà kính, bước đi quan trọng trong chuyển đổi xanh, giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon, cũng như các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn xanh và công nghệ hiện đại.
Trước sự cố lún nứt kênh xả trạm bơm Nhất Trai, xã Trung Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi yêu cầu các sở, đơn vị địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra đánh giá nguyên nhân sự cố nhằm đảm bảo an toàn công trình, duy trì năng lực tiêu úng và chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2026. Sự cố lún nứt tại kênh xả trạm bơm Nhất Trai có nguy cơ tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình, khả năng vận hành tiêu úng, công tác phòng chống thiên tai cũng như an toàn khu dân cư lân cận trong mùa mưa bão năm nay. Để xử lý dứt điểm sự cố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối với Sở Xây dựng, công ty trách nhiệm một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống, đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra đánh giá toàn diện hiện trạng công trình, rà soát kỹ nguyên nhân gây lún nứt, đặc biệt là hiện tượng lún không đều giữa kết cấu bể xả và kênh xả, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến khả năng vận hành tiêu úng trong mùa mưa lũ năm 2026, nghiên cứu lựa chọn phương án xử lý đảm bảo tính ổn định lâu dài, an toàn tuyệt đối cho công trình, rà soát toàn bộ hồ sơ khảo sát thiết kế thi công nghiệm thu và quá trình quản lý vận hành để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan nếu xảy ra sự cố. Việc thẩm định giải pháp xử lý cần được thực hiện chặt chẽ, trong đó đặc biệt lưu ý đến giải pháp nền móng, mức độ ổn định sau xử lý và phương án thi công trong điều kiện thời gian gấp trước mùa mưa lũ. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương tham mưu phương án bảo vệ trọng điểm cấp tỉnh đối với công trình, xây dựng đầy đủ các kịch bản ứng phó trong trường hợp mưa lũ, lũ lớn hoặc phát sinh sự cố trong quá trình thi công xử lý.
Tiếp đà tổ chức thành công việc bốc thăm đất tái định cư cho các hộ dân trong ranh APEC 2027. Ngày 22 tháng 5, 192 hộ dân thôn Thủ Pháp đã tham gia bốc thăm lô đất tái định cư giao đất có thu tiền sử dụng đất đợt 2 thuộc diện thu hồi đất thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Việc tổ chức lần này có sự đổi mới nhằm rút ngắn thời gian tổ chức khi ban tổ chức sử dụng đồng thời hai hòm phiếu để người dân bốc thăm thửa đất tái định cư và bốc thăm các thửa đất được giao có thu tiền sử dụng đất. Công tác tổ chức bốc thăm vẫn được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công khai, có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền đoàn thể, cán bộ thôn và người dân. Việc đổi mới khi sử dụng hai hòm phiếu riêng nhận được sự đồng thuận của người dân do rút ngắn thời gian chờ đợi đến lượt bốc thăm của các hộ. Thôn Thủ Pháp có 428 hộ phải di chuyển nhà ở, nhường đất cho dự án. Đây cũng là vị trí cần sớm giải phóng mặt bằng để xây dựng khu vực nhà ga VIP và đường băng sân đỗ phục vụ APEC 2027. Đến nay 100% hộ dân trong thôn đã đăng ký bốc thăm vị trí đất. Qua hai đợt tổ chức, toàn thôn đã có 272 hộ được bốc thăm với 606 lô đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất. Theo quy định, khi người dân bốc thăm lô đất thuộc loại giao đất có thu tiền sử dụng đất mà chúng lô có diện tích lớn hơn 100m² sẽ phải bốc thăm lại vì các lô góc lớn hơn 100m² chỉ ưu tiên cho đất tái định cư.
Trong kế hoạch đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh trong năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu huy động tối đa nguồn lực đảm bảo 100% thửa đất được tạo lập dữ liệu số, đồng thời rà soát làm sạch dữ liệu theo tiêu chí đúng đủ sạch sống. Theo kế hoạch, đến hết năm nay, 100% thủ tục hành chính về đất đai đủ điều kiện sẽ được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Dữ liệu đất đai được kết nối chia sẻ đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu liên quan, đảm bảo cập nhật theo thời gian thực. Kế hoạch được triển khai từ ngày 1 tháng 4 đến 31 tháng 12 trên phạm vi toàn tỉnh với sự tham gia của các sở ngành và chính quyền địa phương. Cùng với đó, tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ đo đạc, đăng ký đất đai tại các khu vực chưa có dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu liên ngành, tái cấu trúc thủ tục hành chính theo hướng giảm giấy tờ, nâng cao chất lượng phục vụ.
Thưa quý vị, thực hiện cao điểm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương rà soát chuẩn hóa thông tin. Nhiều cách làm linh hoạt được triển khai ngay tại cơ sở nhằm đẩy nhanh tiến độ làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, ghi nhận tại phường Bắc Giang và phường Đa Mai. 17 giờ 30 phút, khi nhiều người vừa đi làm về, cũng là lúc các tổ công tác tại phường Bắc Giang bắt đầu tới từng khu dân cư cập nhật thông tin đất đai. Không chờ người dân đến kê khai, các tổ công tác trực tiếp đến từng hộ đối chiếu giấy tờ, quét thông tin và cập nhật ngay tại cơ sở. Ông Trần Quang Minh, tổ dân phố số 11 phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh nói:
"Cái này là chủ trương rất tốt mà đảm bảo quyền lợi cho người dân. Bản thân tôi hôm nay cũng được quan tâm của tổ dân phố giới thiệu cơ quan xuống tận nhà để cập nhật cái thông tin này. Thì chúng tôi cũng sẵn sàng cung cấp những cái gì của gia đình có để đoàn nắm được, và đồng thời là cũng mong cả cái nhân dân xung quanh đều cũng thế."
Còn đây là lời của ông Hán Văn Tùng, tổ trưởng tổ dân phố 11 phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.
"Chúng tôi sẽ làm vào tầm từ 17 giờ đến 19 giờ buổi tối. Thực ra lúc đấy họ mới đi làm về. Thế còn lại thì khu dân cư cũ thì cũng còn một số trường hợp thì chúng tôi cũng sẽ linh hoạt vận động từng hộ gia đình, vì chúng tôi trên cơ sở chúng tôi cũng nắm bắt được các hộ gia đình là sinh hoạt ở cái tầm giờ nào, để chúng tôi cũng hoàn thành sớm cái công việc này."
Phường Bắc Giang có hơn 76.000 thửa đất cần chuẩn hóa thông tin. Để bảo đảm tiến độ, phường phân loại từng nhóm hồ sơ còn thiếu dữ liệu, giao trực tiếp cho các tổ dân phố phụ trách theo từng địa bàn. Ông Nguyễn Tiến Đình, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh nói:
"Giao chỉ tiêu cho các tổ dân phố là một ngày phải cập nhật được 30 trường hợp trên địa bàn, và sau khi cập nhật được thì ủy ban các đồng chí cán bộ là phụ trách các tổ dân phố có trách nhiệm là hàng ngày phải cập nhật nhập biểu kết quả thực hiện và gửi về phòng kinh tế ở tầng để tổng hợp và thực hiện các việc tiếp theo.
Còn tại phường Đa Mai, địa phương tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần tổ chức các đợt giao quân để tăng tốc xử lý hồ sơ. Ngoài việc huy động các lực lượng tại chỗ, phường còn linh hoạt huy động đội ngũ giáo viên tham gia hỗ trợ vào ngày nghỉ. Chị Nguyễn Thị Nga, trường Trung học cơ sở Sông Mai, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Với tinh thần trách nhiệm là chúng tôi đến trước giờ quy định để chuẩn bị cái tinh thần chuẩn bị cho bà con, thứ nhất là để bà con yên tâm. Và thứ hai là hướng dẫn bà con là chuẩn bị tất cả những cái giấy tờ cần thiết theo như phường đã hướng dẫn.
Theo chỉ tiêu tỉnh giao, phường Đa Mai phải hoàn thành việc thu thập chuẩn hóa 56.000 trường hợp dữ liệu đất đai, khối lượng công việc lớn trong khi thời gian gấp. Vì vậy nhiều cách làm linh hoạt cũng đã được địa phương tập trung triển khai. Ông Thân Đức Hoàng, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Trên cơ sở cái số liệu 56.000 mà ủy ban tỉnh giao cho ủy ban nhân phường Đa Mai thì chúng tôi cơ quan chuyên môn phòng kinh tế hạ tầng cùng với các cán bộ chuyên môn thì đã sàng lọc ra trên địa bàn 45 tổ dân phố và thực hiện cái việc mà chia cho các cán bộ giáo viên đến hỗ trợ các tổ dân phố cùng với ban lãnh đạo tổ dân phố, và trên cơ sở cái danh sách đó thì được đọc trên loa và gửi cho các bác nhân dân ở tổ dân phố cần phải cung cấp những cái danh sách đó và hướng dẫn để thực hiện.
Từ những cách làm linh hoạt tại cơ sở, việc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai đang được đẩy nhanh theo hướng đúng, đủ, sạch, sống, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và nhu cầu của người dân.
Trong hai ngày 20 và 21 tháng 5 đã diễn ra hội thi báo cáo viên giỏi cấp quân khu năm 2026. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh đã tham gia hội thi và đạt nhiều kết quả nổi bật. Các nội dung thi gồm soạn đề cương, thuyết trình, thực hành báo cáo chuyên đề và thi kiến thức chính trị nghiệp vụ công tác tuyên huấn. Tham gia hội thi, đội tuyển Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh tự tin, thiện các phần thi với phương pháp truyền đạt mạch lạc, nội dung sát thực tiễn có tính thuyết phục cao, vận dụng linh hoạt giữa lý luận và thực tiễn công tác ở cơ sở, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với ban tổ chức và các đơn vị bạn. Kết thúc hội thi, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh đạt giải 3 toàn đoàn.
Sáng 22 tháng 5, Sở Tư pháp phối hợp với xã Tiên Du tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho gần 200 đại biểu là cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm của đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giới thiệu các dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực tư pháp, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, các báo cáo viên cũng phổ biến các luật nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, phân tích những điểm mới gắn với thực tiễn đời sống, giúp cán bộ và nhân dân dễ tiếp cận, vận dụng đúng quy định pháp luật.
Ngày 22 tháng 5, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực 5, đội Hải quan Bắc Ninh phối với đội kiểm soát hải quan tiến hành thủ tục tạm giữ lô hàng nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm về sở hữu trí tuệ của một công ty có địa chỉ tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Hàng hóa nhập khẩu là 264 ổ cứng nhãn hiệu Seagate, tổng trị giá khai báo trên 3,5 tỷ đồng. Quá trình làm thủ tục hải quan qua kiểm tra nội dung khai báo và chứng từ nhập khẩu của doanh nghiệp đối chiếu với dữ liệu của ngành hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu, đăng ký thực hiện các biện pháp kiểm tra giám sát hải quan về sở hữu trí tuệ và quy định quản lý, cơ quan hải quan đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn về sở hữu trí tuệ và thực hiện tạm dừng giải quyết thủ tục hải quan đối với lô hàng trên. Đồng thời gửi thông báo cho công ty luật được ủy quyền của Seagate Technology LLC tại Việt Nam để phối hợp theo quy định. Chi cục Hải quan khu vực 5 đã có báo cáo nhanh gửi Cục Hải quan và tổ công tác liên ngành thực hiện công điện 38 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng thời chỉ đạo các đơn vị khẩn trương phối hợp thực hiện xác minh xử lý theo quy định.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía Đông có mây không mưa, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 27 đến 35 độ. Khu vực phía Tây có mây không mưa, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 27 đến 35 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam có mây không mưa, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 27 đến 35 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy. Qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Trang cùng kỹ thuật viên Phương Huệ, cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.